Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Becoming a Principle-Driven Leader 41, Principles to Build an Enduring Business là sách về lãnh đạo và xây dựng tổ chức do Charles Koch và Chase Koch đồng tác giả. Cuốn sách trình bày 41 nguyên tắc về tiến bộ con người, được hai tác giả xem là nền tảng cho quá trình phát triển dài hạn của Koch Inc. trong hơn 6 thập kỷ. Thay vì giới thiệu một công thức quản trị ngắn hạn, sách đặt trọng tâm vào các nguyên tắc có thể định hướng cách ra quyết định, tổ chức công việc, phát triển năng lực và tạo giá trị lâu bền. Góc nhìn cha con là một đặc điểm đáng chú ý vì nội dung kết nối kinh nghiệm lãnh đạo qua hai thế hệ với những bài học từ thử nghiệm, sai lầm, tái tạo và chuyển đổi. Theo mô tả của nhà xuất bản, các ví dụ đi từ những cuộc xoay chuyển doanh nghiệp đến thay đổi cá nhân và hoạt động xã hội. Mục đích chính của sách là giúp người đọc hiểu cách biến trở ngại thành cơ hội bằng cách xây dựng môi trường nơi nhiều người có thể dùng phán đoán, học hỏi và đóng góp tốt hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 41 nguyên tắc về tiến bộ con người là khung thay cho mẹo quản trị ngắn hạn. Trọng tâm của Becoming a Principle-Driven Leader là 41 nguyên tắc về tiến bộ con người. Cách đóng khung này cho thấy Charles và Chase Koch không muốn sách được đọc như một danh sách chiến thuật tình huống. Chẳng hạn cách xử lý một cuộc họp hay một đợt suy giảm doanh số. Họ hướng đến các nguyên tắc được cho là có thể áp dụng qua nhiều bối cảnh, từ doanh nghiệp đến cộng đồng và đời sống cá nhân. Theo lập luận được giới thiệu trong sách, tiến bộ bền vững xuất hiện khi hành động và hệ thống phù hợp với những điều kiện giúp con người phát triển. Ngược lại, khi tổ chức đi ngược các điều kiện đó, sự trì trệ sẽ tích tụ, dù ban đầu vẫn có thể đạt kết quả tốt. Điểm đáng chú ý là các nguyên tắc này được trình bày như sản phẩm của hơn 60 năm thử nghiệm, thất bại và điều chỉnh, chứ không phải một mô hình thuần học thuật. Vì vậy, giá trị thực tế của khung nằm ở câu hỏi nó gợi ra cho người lãnh đạo là quyết định này có nâng chất lượng phán đoán, khả năng học hỏi và mức đóng góp của con người hay không. Cách tiếp cận đó buộc người đọc nhìn xa hơn chỉ tiêu tức thời để xem xét năng lực tự đổi mới của tổ chức. Thứ hai, tăng trưởng dài hạn được lý giải bằng năng lực liên tục tự chuyển hóa. Sách dùng quá trình phát triển của Koch Inc. như bối cảnh thực tế để bàn về một vấn đề lớn hơn là vì sao một tổ chức có thể tồn tại và tăng trưởng qua nhiều giai đoạn biến động. Thông điệp không phải quy mô, tự nó chứng minh chất lượng lãnh đạo. Điều được nhấn mạnh là năng lực liên tục chuyển hóa, tức sẵn sàng học từ sai lầm, thay đổi cách làm và tái phân bổ sự chú ý khi hoàn cảnh đổi khác. Các mô tả giới thiệu cuốn sách đề cập đến những thời điểm khó khăn, các cuộc xoay chuyển, gián đoạn và những quyết định không dễ dàng. Nhờ vậy, tăng trưởng không được mô tả như một đường thẳng, mà là kết quả của quá trình sửa sai kéo dài. Đây là một khác biệt quan trọng so với nhiều sách kinh doanh chỉ kể lại thành tích sau khi đã thành công. Đối với người đọc, hàm ý thực hành là cần đánh giá tổ chức bằng tốc độ nhận ra vấn đề và học hỏi, không chỉ bằng mức độ tuân thủ kế hoạch cũ. Một doanh nghiệp có thể sở hữu nhân sự giỏi và vẫn chậm lại nếu không cho phép những tín hiệu trái chiều được đưa lên, xem xét và chuyển thành điều chỉnh. Theo hướng này, tính bền vững gắn với khả năng tái tạo năng lực hơn là bảo vệ nguyên trạng. Thứ ba, thiết kế tổ chức phải giảm quan liêu và mở rộng quyền phán đoán có trách nhiệm. Một tuyến nội dung cụ thể trong phần giới thiệu của sách là phê phán sự ma sát do quan liêu tạo ra. Những lớp phê duyệt bổ sung, cuộc họp chỉ để chuẩn bị cho cuộc họp khác hay các quy tắc tồn tại vì thói quen đều có thể làm chậm tiến bộ mà không luôn tạo ra cảnh báo rõ ràng. Sách không đơn giản, khuyến khích làm việc nhanh hơn. Lập luận chính là tổ chức cần được thiết kế để con người có thể sử dụng phán đoán, học nhanh và sửa vấn đề khi chúng còn nhỏ. Đây là vấn đề về cơ chế vận hành, không chỉ là thái độ cá nhân. Nếu mọi quyết định đều bị dồn lên cấp cao, thông tin địa phương mất giá trị, phản hồi đến muộn và nhân viên có ít cơ hội phát triển năng lực. Ngược lại, trao không gian phán đoán cần đi cùng trách nhiệm, tiêu chuẩn rõ ràng và học từ hệ quả của quyết định. Vì thế, chủ đề này không cổ vũ sự tự do vô tổ chức. Nó đặt câu hỏi liệu quy trình hiện hữu có giúp người gần vấn đề nhất tạo giá trị tốt hơn hay chỉ đang bảo vệ thói quen kiểm soát. Với các lãnh đạo đang thấy đội ngũ nhiều năng lực nhưng tiến độ vẫn trì trệ, đây là một lăng kính hữu ích để xem lại cấu trúc quyền hạn, luồng thông tin và các thủ tục nội bộ. Thứ tư, phát triển con người được xem là đòn bẩy để biến thất bại thành năng lực mới. Becoming a Principle-Driven Leader liên kết trực tiếp giữa việc trao quyền cho con người và khả năng chuyển thất bại thành tiến bộ. Theo mô tả chính thức, các tác giả dùng những bài học từ thất bại, tái tạo và chuyển đổi để giải thích cách cá nhân lẫn tổ chức có thể đạt nhiều hơn kỳ vọng ban đầu. Ý nghĩa của điểm này là thất bại không được tự động xem là hữu ích. Nó chỉ trở thành nguồn học khi tổ chức có khả năng nhận diện nguyên nhân, điều chỉnh hành vi và cho con người cơ hội áp dụng điều đã học. Nếu sai lầm chỉ dẫn đến đổ lỗi hoặc tăng thêm kiểm soát hình thức, tổ chức có thể lặp lại lỗi dưới một hình thức khác. Ngược lại, khi lãnh đạo coi trọng năng lực, đóng góp và sự phát triển của từng người, họ tạo điều kiện để kiến thức phân tán trong tổ chức được sử dụng tốt hơn. Sách mở rộng logic này ra ngoài môi trường thương mại, qua các đề cập đến hoạt động thiện nguyện và cộng đồng. Tuy nhiên, chủ đề không biến thành lời kêu gọi chung chung về cảm hứng. Nó nhấn mạnh mối liên hệ thực dụng giữa phát triển người khác và hiệu quả lâu dài. Một tổ chức bền vững không thể chỉ dựa vào phán đoán của một cá nhân ở đỉnh cao, mà cần nhiều người ngày càng có khả năng nhận trách nhiệm và tạo giá trị. Cuối cùng, lãnh đạo theo nguyên tắc được đặt trong bối cảnh bất định, công nghệ và chia rẽ xã hội. Cuốn sách được giới thiệu như một phản hồi trước môi trường mà lãnh đạo phải đối mặt với bất định kinh tế, gián đoạn công nghệ, chia rẽ văn hóa và xung đột. Trong bối cảnh như vậy, sức hấp dẫn của cách tiếp cận theo nguyên tắc nằm ở việc nó không phụ thuộc vào một dự báo cụ thể hay một xu hướng quản trị đang thịnh hành. Khi thông tin thay đổi nhanh, các quy tắc cứng nhắc có thể nhanh chóng lỗi thời. Nguyên tắc, theo cách sách trình bày, đóng vai trò như điểm tựa để đánh giá lựa chọn và điều chỉnh hành động mà không mất định hướng dài hạn. Điều này cũng lý giải vì sao các tác giả nói đến việc tạo giá trị bền vững thay vì chỉ tối ưu hóa kết quả ngắn hạn. Dù vậy, người đọc cần hiểu đúng phạm vi của cuốn sách. Đây không phải cẩm nang kỹ thuật về công nghệ, tài chính hay xử lý xung đột với các quy trình chi tiết. Giá trị của nó nằm ở tầng nền tảng hơn, là cách xây dựng tiêu chuẩn suy nghĩ và thiết kế tổ chức trong điều kiện phức tạp. Người quản lý có thể dùng lăng kính này để rà soát các lựa chọn khó như một thay đổi có thực sự tăng năng lực thích ứng, hay chỉ tạo ra kết quả bề mặt và thêm gánh nặng cho hệ thống. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập, quản lý đang mở rộng đội ngũ, người làm trong tổ chức xã hội và những ai quan tâm đến cách xây dựng năng lực dài hạn. Nó cũng có ích cho người đọc không giữ chức danh lãnh đạo chính thức, nhưng muốn hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa phán đoán cá nhân, trách nhiệm và đóng góp cho tập thể. Lợi ích thực hành của sách nằm ở một khung đánh giá tương đối nhất quán. Thay vì hỏi chỉ nên áp dụng chiến thuật nào trong một tình huống, người đọc được hướng đến việc xem xét các cơ chế có giúp con người học, ra quyết định và tạo giá trị tốt hơn hay không. Về mặt tư duy, sách đặt sự tăng trưởng của tổ chức trong quan hệ với sự phát triển của con người, thay vì coi hai mục tiêu này tách rời. So với nhiều sách lãnh đạo dựa trên một mô hình thời thượng, Becoming a Principle-Driven Leader nổi bật ở tham vọng hệ thống hóa 41 nguyên tắc từ kinh nghiệm vận hành qua nhiều thập kỷ, đồng thời thừa nhận vai trò của sai lầm, áp lực và sự điều chỉnh. Góc nhìn đồng tác giả giữa Charles Koch và Chase Koch cũng tạo ra chiều sâu liên thế hệ hiếm thấy trong dòng sách kinh doanh. Tuy nhiên, người đọc nên tiếp cận nó như một khung để phản biện và áp dụng có chọn lọc, không phải một công thức có thể sao chép nguyên trạng cho mọi tổ chức. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles Koch, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!